Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu. Ngày hôm nay tiếp tục series kỳ án, chúng ta sẽ đến với một vụ án xảy ra tại huyện Phụng Cương, thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu. Nhắc đến Quý Châu thì chúng ta phải nhắc đến một cái địa điểm rất là đặc biệt và nổi tiếng các bạn. Các bạn chắc hẳn là không thể quên bộ phim Tây Du Ký bản năm 1986 đúng không? Đây là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển Trung Quốc được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ngô Thừa Ân, phim do Đài Truyền hình Trung ương sản xuất và với bàn tay tài hoa của cố đạo diễn Dương Khiết. Cái bộ phim Tây Du Ký này đã được quay ròng rã trong nhiều năm trời, từ năm 1982 và quay ở rất là nhiều địa điểm của Trung Quốc. Trong đó có một địa điểm rất nổi tiếng thuộc tỉnh Quý Châu, đó là thác Hoàng Quả Thụ các bạn. Nơi này đã được đoàn làm phim đặt máy quay để quay các phân cảnh ở Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động, tức là ngôi nhà của Tôn Ngộ Không và hầu tử Hồ Tôn đó. Thác nước này được người Trung Quốc gọi là Thiên Hà trên mặt đất, Thiên Hà tức là dòng sông trên trời các bạn. Và nó được mệnh danh là một trong những cái thác nước hoành tráng nhất thế giới. Dòng thác nó đổ từ trên các vách đá dựng đứng, từ ở trên cao đổ xuống trông rất là kỳ vĩ. Du khách đứng cách khoảng 10 dặm cũng đã có thể nghe được tiếng thác đổ ầm ầm xuống rồi các bạn. Nhưng mà nó theo mùa nha. Mùa đông thì nó ít nước hơn, cho nên người ta ví von cái dòng thác lúc đó nó yểu điệu giống như là những cái cành liễu đang nhẹ nhàng buông xuống vậy đó. Nhưng mà vào mùa hạ, vào mùa thu, thác nó cuốn ầm ầm mạnh mẽ mà người ta ví giống như là bạch hổ vồ mồi vậy các bạn. Và với cái cảnh đẹp kỳ vĩ như vậy, cộng với cái độ nổi tiếng của bộ phim Tây Du Ký đã từng quay những phân cảnh quan trọng ở đây, cho nên cái nơi này nó đã trở thành cái nơi thu hút khách du lịch tham quan hàng năm rất là đông đảo. Sẵn tiện nhắc tới bộ phim Tây Du Ký thì không biết có bạn nào có cảm giác giống mình hồi xưa không? Chứ mình coi phim Tây Du Ký có một cái tập phim mà làm cho mình bực mình ghê luôn các bạn. Tập đó mình coi mà mình tức ông Tam Tạng luôn. Các bạn có đoán ra tập nào không? Đó là tập 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh. Cái tập đó yêu quái Bạch Cốt Tinh 3 lần biến hình với cái mưu đồ là để thịt Đường Tăng. Lần đầu thì biến thành cái cô thôn nữ đưa cơm cho chồng, hai lần sau thì biến thành mẹ và cha của cái cô thôn nữ đó. Nhưng cả 3 lần rất may mắn là Tôn Ngộ Không đã ra tay kịp thời để cứu sư phụ. Nhưng nghiệt một cái là cái ông sư phụ ông lại nghĩ là Tôn Ngộ Không giết người vô cớ, cho nên đã trách mắng quở phạt, niệm thần chú xiết cái vòng kim cô làm cho Tôn Ngộ Không rất là đau đớn. Rồi cuối cùng là ổng đuổi Ngộ Không luôn. Coi tới cái khúc mà Ngộ Không vừa quỳ vừa khóc vừa lạy là mình thấy thương quá trời luôn các bạn. Lúc mà từ biệt Tam Tạng á, ghét cái ông Tam Tạng ngay lúc đó luôn. Rõ ràng là ổng thà tin người ngoài chứ ổng không có tin đệ tử của mình. Đi biết bao nhiêu dặm đường từ ngoài bìa rừng vào có thấy ai đâu. Thầy trò đói bụng còn không có chỗ để mà xin được cơm chay nữa. Vậy mà ở đâu ra có một cô thôn nữ đi cái hướng ngược lại, kêu là đem cơm cho chồng. Vậy mà ổng cũng tin. Tức ơi là tức. Cái đó là hồi nhỏ các bạn mình nghĩ vậy, mình coi mình cảm nhận như vậy. Chứ lớn lên rồi trải qua nhiều cái thăng trầm thì mình lại nghĩ khác. Hồi xưa mình tức cái ông Tam Tạng là tại vì mình đang đứng ở cái hệ quy chiếu từ cái góc nhìn của Ngộ Không. Mình là khán giả, mình coi, mình biết đó là yêu quái. Mình thấy ông Tam Tạng ông không nhận ra, mình tức quá. Mà mình thì nhận ra, nó là tại vậy mà mình tức. Chứ còn nếu thật sự ông Tam Tạng ổng là người trần mắt thịt mà. Lúc đó ổng là người trần mắt thịt thôi, ổng đâu có hỏa nhãn kim tinh như Tôn Ngộ Không đâu mà ổng biết. Đã vậy ổng lại là người từ bi nữa. Ổng nhìn con người đều bằng cái ánh mắt từ bi hết. Bát Giới với Sa Tăng cũng đâu có thấy đó là yêu quái đâu. Trong mắt họ chỉ thấy Tôn Ngộ Không là một cái người lì lợm hồ đồ, chỉ làm việc theo ý mình. Vì vậy mà dù là bảo vệ thành công Tam Tạng, nhưng mà cuối cùng thì vẫn là trúng kế ly gián của Bạch Cốt Tinh, dẫn tới thầy trò phải ly biệt trong oán ức. Nếu lúc đó mà Ngộ Không mà chịu giải thích kỹ lưỡng trước khi thực hiện á, thì có lẽ mọi việc đã khác rồi. Ở trong cuộc sống bây giờ mình cảm nhận thấy nó cũng đôi khi nó như vậy á các bạn. Mỗi người đều có cái khả năng nhìn nhận vấn đề nó khác nhau. Có người nhìn theo cách này, có người lại nhìn theo cách kia, không ai giống ai hết. Cho nên nhiều khi á, mình thực hiện những cái điều, mình làm cái điều đó là mình muốn tốt cho bản thân và gia đình của mình. Nhưng mà nhiều khi những người trong gia đình của mình lại không có hiểu cái ý tốt của mình. Thậm chí bị một số cái tác động ở bên ngoài á, mà còn nghi ngờ mình nữa. Đó là vì chúng ta chưa có biết cách giải thích bàn bạc á. chúng ta chưa có giải thích được cho người thân mình hiểu. Cứ thấy mình đúng rồi một mình tự làm, không giải thích bàn bạc gì với người thân hết. Rồi từ đó nó mới tạo ra những cái hiểu lầm, những cái mâu thuẫn, rồi tạo ra cái khoảng cách. Mà chưa chắc cái điều chúng ta nghĩ đã thật sự là đúng đâu. Mình nghĩ đúng chứ chưa chắc nó đúng. Ngộ không tài ba xuất chúng mà còn như vậy nữa. Nói chi mình là người thường. Rồi nhiều khi xuất phát từ ý tốt, nghĩ là đúng, rồi cứ thực hiện một mình như vậy, rốt cuộc hư bột hư đường hết. Chưa kể nhiều khi được cái này thì nó lại mất cái khác còn quan trọng hơn cái mình được nữa. Ok, nói chuyện mở đầu xíu xíu vậy thôi, chứ phân tích về Tây Du Ký thì không biết nói bao lâu mới hết luôn á các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện chính ngày hôm nay nhé. Một vụ án xảy ra ở Quý Châu. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Chuyện Mà Bẻ Lái thì cũng đừng quên bấm nút like và bấm nút đăng ký theo dõi và ủng hộ cho kênh nhé. Vào ngày 30 tháng 8 năm 2012, lúc đó trời đang đổ những cơn mưa rã rích tại huyện Phụng Cương, thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu. Đột nhiên, tại một cái quảng trường có tên là Quảng trường Phượng Hoàng, có một người phụ nữ hốt hoa hốt hoảng, vừa chạy vừa la hét thất thanh các bạn. Cô ta la là có người chết, có người chết. Lúc đó thì có vài người đi bộ ngang đó và người ta đã đến hỗ trợ cô ta và lập tức gọi điện báo cho cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo thì cảnh sát địa phương cũng đã tức tốc đến cái quảng trường Phượng Hoàng này. Ở một cái góc quảng trường, họ thấy một cô gái trẻ đang quỳ ở trên mặt đất, cơ thể bất động hoàn toàn. Khi đến gần thì họ lập tức nhận ra cái người phụ nữ này là ai liền. Cô ta tên là Thôi Diễm Yên. Tại sao người ta lại nhận ra danh tính của nạn nhân nhanh như vậy? Là bởi vì cô gái này rất nổi tiếng ở địa phương. Thôi Diễm Yên là một diễn viên của đoàn nghệ thuật thuộc Trung tâm Văn hóa huyện Phụng Cương. Cô ta rất là trẻ trung, xinh đẹp. Cô ta thường tham gia các buổi biểu diễn do đoàn nghệ thuật tổ chức. Cô ta vừa hát hay nè, vừa múa giỏi nè, đồng thời cũng là người dẫn chương trình và dẫn rất là nhiều cái sự kiện quy mô lớn và được phát sóng trên truyền hình luôn. Vì vậy mà người ở cái địa phương này hầu như ai cũng biết cô ta hết. Theo cái khám nghiệm ban đầu thì pháp y cho biết có một cái vết thương ở cổ nạn nhân, nhưng mà chỉ là xước nhẹ thôi, không phải là vết thương chí mạng. Cái dấu này có thể là do hung thủ đã kề dao mà khống chế nạn nhân mà tạo thành ra cái vết như vậy. Sau lưng thì có 3 vết đâm nữa và có một vết là trúng ngay tim, và đó chính là nguyên nhân dẫn tới tử vong của nạn nhân. Thời điểm đó bác sĩ pháp y thấy cơ thể của nạn nhân chưa có cứng, sờ bụng còn ấm, nên dự đoán thời gian tử vong là chưa đến 1 tiếng đồng hồ. Người ta còn dự đoán cái thời gian mất của nạn nhân á, dựa vào cái độ tiêu hóa của cái thức ăn ở trong dạ dày á. Trung bình là cứ 1 tiếng rưỡi đối với một cái bữa ăn nhẹ, 3 tiếng đối với một bữa ăn trung bình và 4 tiếng đối với một cái bữa ăn mà có nhiều mỡ thì cái dạ dày mình nó sẽ tiêu hóa. Ngoài ra còn những cái khám nghiệm khác nữa, và sau cùng thì pháp y đã xác định cái thời gian tử vong là lúc 10 giờ 30 sáng. Cái tin tức của cái vụ án này nó đã nhanh chóng lan truyền ra. Bởi vì nạn nhân là người làm việc ở trong trung tâm văn hóa, cũng là cơ quan nhà nước đó. Và cô ta rất là nổi tiếng, rất là nhiều người biết cô ta. Vụ án này lại xảy ra giữa ban ngày ban mặt, làm cho cái dư luận người ta, nó gây hoang mang dư luận đó các bạn. Hiện trường vụ án chỉ cách cái chỗ mà cái cô Thôi Diễm Yên này làm việc có 10 mét thôi. Kẻ nào lại táo tợn có thể ra tay giữa ban ngày ban mặt như vậy? Tất cả những cái điều mà mình vừa nói nó đã vô tình tạo nên một cái áp lực rất là lớn đối với cảnh sát. Cảnh sát đã tiến hành trích xuất cái video giám sát ở cái khu vực này. Tất nhiên là không có cái camera nào chiếu thẳng được cái chỗ gây án đâu. Nếu như vậy thì nó đơn giản hơn nhiều rồi. Thứ nhất là camera không có quay trực tiếp vào đó được. Ở chỗ đó nó không có tới. Có vẻ như là nghi phạm rất là rành cái khu vực này, biết cái góc nào không có camera. Thứ hai, cái thời điểm gây án lúc đó là trời mưa rất là to, hình ảnh giám sát rất là mờ, khó nhận dạng lắm. Những cái gì mà trong camera ghi nhận được đó là 10 giờ 26 phút, tức là trước khi vụ án xảy ra khoảng chừng 4-5 phút, thì Thôi Diễm Yên bước ra khỏi cái tòa nhà. Cô ta mặc một cái bộ trang phục là váy dài, đeo một cái túi xách, cầm một chiếc dù chấm bi và đi về phía trung tâm văn hóa là nơi cô ta làm việc. Có lẽ lúc này thì Diễm Yên cũng chưa thể ý thức được rằng cô ta mãi mãi sẽ không bao giờ đến được nơi làm việc của mình nữa. Trong hai cái đoạn video khác được thu thập tại hiện trường, cảnh sát đã tìm thấy một số cái dấu hiệu. Sau khi mà Diễm Yên bước ra khỏi tòa nhà, cô ta đi dọc theo mép của quảng trường. Sau khi cô ấy đi qua cái camera khoảng chừng 50 giây, thì ba người phụ nữ cũng che dù đi ngang qua. Có ba người. Ở trong cái đoạn ghi hình thứ hai thì ngoài hình ảnh của ba người phụ nữ đi ngang qua đó, gần đó người ta lại thấy có một cái bóng dáng mờ ảo của một người đàn ông dường như đang định bước ra khỏi cái khu vực nghỉ mát ở quảng trường. Cái quảng trường này các bạn, nó rất là rộng. Nó là nơi tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa trong các dịp lễ này lễ nọ đó. Còn ngày thường thì người ta cũng hay đi dạo mát ở đây lắm, coi nó giống như cái công viên á. Vì vậy người ta có xây một số cái chỗ có mái che để cho người qua lại có thể nghỉ chân hoặc là trú mưa trú nắng. Thì trong cái camera thấy bóng dáng một người đàn ông bước ra từ cái khu vực nghỉ mát đó. Bởi cái lúc đó trời đang mưa to, trong quảng trường không có người. Thời điểm đó là 10 giờ mấy. Ai đang ở nhà thì người ta cũng ở nhà, ai đã đi làm thì người ta ở trong cơ quan rồi, nơi làm việc rồi. Mưa gió như vậy đâu có ai đi ra quảng trường để làm cái gì đâu. Chỉ có 4 người này xuất hiện cùng lúc với Thôi Diễm Yên thôi. Có lẽ nào xác nhân là một trong 4 người này không? Sau rất là nhiều cái cuộc điều tra xác minh làm rõ thì cảnh sát đã xác định được cả 3 cái người phụ nữ xuất hiện trong video chỉ là tình cờ đi ngang thôi, không liên quan gì đến vụ án hết. Tất nhiên là cảnh sát phải tìm đến từng người nha các bạn. Mình nói ngắn gọn lại là nó như vậy. Xác định được 3 người đó là không liên quan. Chỉ còn lại người đàn ông ở trong video giám sát á, là chưa có tìm thấy. Liệu cái người này có liên quan gì đến vụ án này hay không? Như đã nói ở trên, thời điểm đó trời mưa và khi xảy ra vụ việc á, không có ai ở đó để mà làm nhân chứng, để mà chứng kiến hết. Video giám sát thì rất là mờ và khả năng nhận dạng rất là yếu. Tất cả những điều này đã gây ra cho cái việc phá án một cái sự khó khăn rất là lớn. Sau một khoảng thời gian tập trung để phân tích thì các điều tra viên nhận thấy người đàn ông ở trong video dùng tay trái để vuốt tóc 2 lần chỉ trong 3 giây xuất hiện trong màn hình camera thôi. Có khả năng đây là một người thuận tay trái và có thói quen vuốt tóc. Trang phục của người này cũng có chút điểm lạ. Anh ta chỉ mặc một cái áo thun ngắn tay và quần đùi thôi. Tuy là tháng 8 ở Phụng Cương rất là nóng thì người ta mặc trang phục như vậy là bình thường. Nhưng vào cái đêm hôm trước khi mà xảy ra vụ án á, thì tự nhiên trời đột ngột lại chuyển lạnh. Người đàn ông mặc áo thun ngắn tay và quần đùi như vậy, như thể là anh ta đã ở ngoài đường từ đêm hôm trước cơ. Chứ ngày hôm sau thời tiết chuyển lạnh và mưa gió như vậy thì không có ai mặc cái trang phục như vậy ra đường hết. Đáng tiếc là trong cái đoạn phim giám sát á, cái người đàn ông này chỉ ghi lại được có 3 giây thôi. Ngoài ra thì cái cảnh quay nó cũng bị mờ và ở một khoảng cách khá xa, cảnh sát cũng không thể nhận diện và thu thập được thêm bất cứ manh mối nào để đột phá cả. Cái thời điểm mà phát hiện ra nạn nhân á các bạn, thì cô ta đã không còn cái túi xách ở bên mình nữa, nhưng mà trang sức ở trên người thì vẫn còn. Có thể đây là một vụ án giết người cướp của, nhưng mà do quá vội vã mà kẻ thủ ác đã không kịp để ý đến trang sức, hoặc cũng có thể cái việc lấy đi cái túi xách là do hắn cố tình làm như vậy để đánh lạc hướng cảnh sát, che giấu cái nguyên nhân gây án xuất phát từ hận thù hay một lý do nào khác đó. Cố tình lấy đi cái giỏ đó. Các điều tra viên đã hỏi thăm, thẩm vấn rất là nhiều người, tất cả những người trong gia đình nạn nhân, kể cả hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp của Thôi Diễm Yên. Mọi người đều có chung một ý kiến rằng Thôi Diễm Yên là một người rất là tốt, rất là dễ thương. Chưa từng thấy cô ta to tiếng hay cãi vã với ai, chứ đừng nói là xích mích hay hận thù gì. Diễm Yên thời điểm đó chưa lập gia đình và cũng không có bạn trai, không có người yêu luôn, cho nên không có khả năng gây án vì tình. Cha mẹ Diễm Yên cũng đã nghỉ hưu, cũng không có hiềm khích với ai cả. Vì vậy khả năng cao thủ phạm ra tay là vì tiền, cướp cổ, chứ không phải là liên quan đến hận thù gì hết. Mấy cái vụ án mà ngẫu nhiên theo cái kiểu này mới là khó phá nè các bạn. Vào ngày thứ 3 kể từ khi vụ án xảy ra, tại một cái con mương cách hiện trường gây án khoảng chừng 700 mét. Có một vài người làm cái công việc nạo vét mương đã tìm thấy cái túi xách và nhìn thấy nó hơi bị đáng ngờ. Tại mấy ngày nay thông tin một người nổi tiếng bị sát hại và cướp mất túi xách nó ngập tràn trên các phương tiện truyền thông, cho nên những cái người công nhân nạo vét mương này, người ta rất cảnh giác, người ta thấy như vậy người ta báo cho cảnh sát liền. Cảnh sát nhận thấy rằng chiếc túi này rất là giống với cái chiếc túi trong video giám sát mà Diễm Yên đã đeo. Khi mở túi ra thì bên trong chỉ còn vài thứ không có giá trị thôi, kẹp tóc nè, một số cái khăn giấy rồi vài thứ linh tinh khác, chứ không có thấy điện thoại di động hay là những vật gì mà có giá trị hết. Như vậy là thủ phạm đã lục lọi cái túi xách này, và nếu như vậy thì khả năng sẽ phải để lại dấu vết. Cái này là theo nguyên tắc lô cạc ở trong khoa học pháp y đó các bạn. Mình đã từng nói trong một số video á, một kẻ tội phạm dù thế nào đi chăng nữa cũng rất khó tránh khỏi cái việc để lại dấu vết. Có thể nói là không thể không để lại dấu vết các bạn. Có điều là đôi khi nó quá nhỏ, không thể thấy thôi, phải hết sức là tỉ mỉ và kỹ lưỡng thì may ra mới phát hiện được. Đối với cái chiếc túi xách này, tuy là bị ngâm dưới mương hết mấy ngày, dấu vết gần như là bị xóa hết rồi, nhưng mà cuối cùng thì cảnh sát cũng tách chiết được ADN của hung thủ từ một ít da vụn mà hung thủ trong cái quá trình mà vội vã lục lọi, thọt cái tay vô lấy đồ ra rồi đổ ra để coi các bạn, thì vô tình cái tay đã cọ sát vào cái răng cưa của dây khóa kéo của cái túi xách. Dù là nó không đầy đủ và hoàn chỉnh lắm, nhưng mà các kỹ thuật viên người ta cũng xác định được nghi phạm là một nam giới. Khi dò cái ADN này lên trên cái kho dữ liệu ADN quốc gia thì rất tiếc là không tìm được ai trùng khớp hết. Có lẽ nghi phạm của vụ này chưa từng phạm một cái tội nào mà bị cảnh sát bắt giữ trước đây hết. Và tới đây thì tuy là biết là nam giới rồi, nghi phạm là nam giới rồi đó, nhưng mà thật sự vụ án vẫn rơi vào bế tắc các bạn. Bởi ở cái huyện Phụng Cương này có hàng trăm ngàn người là nam giới, đó là chưa kể nghi phạm có thể là người từ vùng khác đến hay không cũng không biết. Cảnh sát cũng đã bỏ công để sàng lọc những cái thành phần bất hảo nổi cộm ở địa phương, nhưng mà tiếc thay những kẻ đó cũng không có liên quan gì đến vụ án hết. Thật sự thì những cái vụ án mà theo cái kiểu ngẫu nhiên như thế này các bạn, không xuất phát từ những cái mâu thuẫn xã hội hay là hận thù hiềm khích cá nhân, nghi phạm lại chưa từng phạm tội, dấu vết hiện trường thì những cơn mưa nó đã xóa gần hết rồi. Quả thật để muốn tìm ra chân tướng không khác gì là mò kim đáy biển hết. Đến cái thời điểm này thì hầu như mọi manh mối đều bị gián đoạn hết, tiến độ vụ án cũng đi vào bế tắc. Tuy là như vậy nhưng mà cảnh sát vẫn không có bỏ cuộc. Trong những năm sau thì họ vẫn tiếp tục mở rộng cái cơ sở dữ liệu ADN. Mỗi khi có vụ án mới xảy ra và có những dữ liệu ADN mới được cập nhật là lập tức cảnh sát sẽ so sánh xem có trùng với ADN của nghi phạm trong vụ này hay không. Cứ như vậy 4 năm trời nó trôi qua, tuy nhiên vẫn không tìm được kết quả. Cho đến cuối năm thứ tư sau khi vụ án xảy ra đó, thì đúng là người ta nói là có cố gắng sẽ có may mắn đó các bạn. Vào ngày 13 tháng 6 năm 2016, tức là 4 năm sau, thì các nhân viên của phòng thí nghiệm DNA ở Sở Công an Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu đã thông báo rằng tìm thấy một mẫu ADN gần giống với mẫu ADN của nghi phạm trong vụ án của Thôi Diễm Yên. Có một người đàn ông họ Lưu, 50 tuổi, đánh nhau trong một quán nhậu, bị phạt tội gây rối trật tự công cộng, chịu phạt 6 tháng tù treo. Ở Trung Quốc thì không cần biết là tội gì, cứ dính chữ tù vô chổng thì tù treo, tù ngồi hay tù nằm gì thì cũng phải trích xuất ADN hết và đưa lên kho dữ liệu của quốc gia. Và người này có cấu trúc ADN gần giống như là nghi phạm. Về cơ bản các bạn, thì bộ gen của con người nó có 23 cặp nhiễm sắc thể, các bạn biết mà đúng không? Tức là 46 nhiễm sắc thể, trong đó có 22 cặp là nhiễm sắc thể thường và một cặp nhiễm sắc thể giới tính. Nam giới thì nó có cặp nhiễm sắc thể là XY, còn nữ giới thì nó có là XX. Theo cái quy luật di truyền thì tất cả nam giới trong cùng một dòng họ nội, ví dụ như là ông nội nè, cha nè, chú bác nè, con trai nè, cháu trai nè, vân vân, miễn là bên nội là con trai nha, thì đều có một cái nhiễm sắc thể Y giống nhau hết. Cái hệ gen nhiễm sắc thể này nó ít khi thay đổi lắm và nó có thể giống nhau lên đến 25 thế hệ. Do đó cái việc mà phân tích đặc điểm gen trên nhiễm sắc thể Y có thể xác định được các mối quan hệ như là anh, em, cùng cha, ông nội, cháu trai, chú bác với cháu trai. Và trong cái trường hợp này thì người ta xác định được người đàn ông họ Lưu 50 tuổi này và nghi phạm có quan hệ là chú bác và cháu trai. Tới khúc này là thấy sáng sáng rồi đó, lôi hết mấy thằng cháu trai của ông này ra là thế nào cũng phải dính một thằng, đúng không? Cái người đàn ông họ Lưu này có 4 anh em, và trong 4 người đó thì có 2 anh em là đã sinh được con trai. Như vậy thì một trong 2 đứa cháu trai này chính là nghi phạm. Tuy nhiên một đứa thì mới có 15 tuổi, tức là 4 năm trước nó mới có 11 tuổi thôi. Cái đứa còn lại thì nó khả dĩ hơn, nó 26 tuổi rồi và nổi tiếng là ăn chơi sa đọa. Hắn tên là Lưu Giang. Cảnh sát lập tức mời cái tên này về. Ở đồn cảnh sát, cái tên Lưu Giang này có một cái biểu hiện và thái độ rất là bất thường. Không có dám nhìn thẳng vào mắt cảnh sát khi mà cảnh sát hỏi, trả lời thì cũng ấp a ấp úng. Cái thái độ này y như là dán trên trán cái dòng chữ tôi là kẻ tội phạm vậy đó. Tuy nhiên có một điều bất ngờ xảy ra sau đó, đó là sau khi thẩm vấn thì cảnh sát biết được Lưu Giang không có liên quan tới vụ án của Thô Diễm Yên, mà chẳng qua là hắn là một kẻ nghiện ngập. Trong người lúc đó cũng đang có một ít hàng cấm nữa, cho nên nhót đó các bạn, sợ lắm khi cảnh sát mời về là nhót liền. Trích xuất ADN của Lưu Giang và so sánh với của nghi phạm thì nó cũng không hoàn toàn trùng khớp, nhưng cũng xác định được hắn và nghi phạm là anh em họ. Vậy chẳng lẽ hung thủ lại là cái đứa mà 4 năm trước nó mới có 11 tuổi sao? Đâu thể nào có chuyện này được. Thật ra qua điều tra và thông tin của Lưu Giang cung cấp á, thì không phải là chỉ có 2 đứa cháu trai đâu, mà còn một đứa nữa, năm nay khoảng 22 tuổi, tên là Lưu Huân, con của chú Út. Ngày xưa gia đình á, lúc mà chú Út sanh Lưu Huân ra thì khó khăn quá, cho nên là không có nuôi nổi, nên đưa một cái người họ hàng xa khác nuôi giùm. Rồi sau này chú Út cũng ly dị vợ cũ rồi lấy vợ sau. Đứa con 11 tuổi hiện tại là con của chú Út với vợ sau. Với cái tình tiết này thì đã làm cho cảnh sát rất là vui mừng, bởi vì cái việc phá án đã có hy vọng rồi. Điều tra về Lưu Huân thì cảnh sát biết được cái gia đình mà nhận nuôi Lưu Huân từ nhỏ đó rất là ít thời gian để mà chăm sóc quan tâm tới Lưu Huân nhiều, giống như chỉ cho ăn thôi chứ không có dạy. Cái gia đình này chủ yếu là sống bằng cái nghề tổ chức đánh bạc. Kiểu như có cái nhà là cho người ta vô chơi bạc, rồi đứng canh cửa lấy tiền sâu á các bạn. Vì vậy mà từ nhỏ Lưu Huân đã lớn lên trong những cái tiếng chửi thề, trong tệ nạn. Học hết cấp 2 thì nghỉ, ở nhà phụ làm việc này việc kia lặt vặt. Rảnh rỗi thì ra quảng trường tập nhảy hip hop với mấy bạn. Khi xem lại cái trang cá nhân của Lưu Huân trên cái trang mạng xã hội á, thì người ta thấy kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2012, tức là ngay cái thời điểm sau khi xảy ra vụ án, thì Lưu Huân có rất là nhiều cái status kiểu tâm trạng chán nản này nọ, nói chuyện bi quan. Lúc đó thì Lưu Huân mới 18 tuổi thôi. Có những cái bức hình Lưu Huân mặc chiếc áo sọc ngang đen trắng giống như là trong camera. Lại có những cái bức hình chụp cái lúc mà Lưu Huân đang thực hiện những cái động tác hip hop, hắn thích nhảy hip hop mà, thì thấy Lưu Huân sử dụng tay trái để thực hiện cái động tác nâng người lên. Cái này trong hip hop gọi là ke rùa các bạn. Ke rùa là một cái cue trong hip hop, có nhiều cue lắm. Ví dụ như ke đầu, đá nai, cắt kéo, lật đồng tiền, nhiều lắm. Và với cái bức hình này thì rõ ràng Lưu Huân cũng là người thuận tay trái. Người trong camera giám sát cũng thuận tay trái khi mà dùng tay trái liên tục vuốt tóc. Và còn một điều nữa, Lưu Huân đã đột ngột rời khỏi cái huyện Phụng Cương này cách đây đúng 4 năm luôn, là cái thời điểm xảy ra án mạng đó. Sau một khoảng thời gian, cảnh sát đã bung lực lượng ra để điều tra và tìm kiếm, thì họ đã phát hiện ra được Lưu Huân đang sống tại Chiết Giang. Ở đó thì Lưu Huân đang làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày. Đã qua 4 năm rồi, hình dáng và khuôn mặt cũng có nhiều thay đổi. Tuy nhiên cảnh sát đã phát hiện và chắc chắn đó là Lưu Huân khi thấy anh ta vừa đi vừa vuốt tóc, một thói quen khó bỏ các bạn. Sau khi xác nhận chắc chắn thì cảnh sát đã bắt giữ Lưu Huân và đưa về huyện Phụng Cương quy án. Tại đây cảnh sát đã trích xuất ADN của Lưu Huân so sánh với ADN của nghi phạm, và kết quả là hoàn toàn trùng khớp, là của một người. Và đến đây thì Lưu Huân đã không còn gì để nói nữa và khai toàn bộ sự việc. Chính hắn là người đã ra tay sát hại cái cô diễn viên nổi tiếng Thôi Diễm Yên. Từ nhỏ, gia đình của hắn đã đem hắn cho người khác nuôi. Cha mẹ nuôi cũng ít quan tâm lắm, lớn lên trong tệ nạn. Từ lúc mà nghỉ học cũng chỉ làm ba cái việc lặt vặt. Đến năm 17 tuổi thì Lưu Hưng có một cái mối tình, gọi là mối tình đầu, với một cô gái họ Dương, cũng bằng tuổi. Cô này thì quê ở nơi khác nhưng mà đến Phụng Cương làm thuê cho một cái quán ăn. Thời điểm đó Lưu Hưng rất là yêu cái người con gái này. Mối tình đầu mà, cái gì nó cũng mới lạ hết. Làm được bao nhiêu tiền là Lưu Hưng dẫn bạn gái đi ăn uống vui chơi, có nhiêu chơi nhiêu. Có những lúc hết tiền là về nhà chơm tiền của cha mẹ nuôi luôn. Nhưng mà cha mẹ nuôi của Lưu Hưng thì đâu phải dạng vừa, cũng dân anh chị mà. Cho nên dùng vũ lực là chính. Gần cái thời điểm đó phát hiện ra là đánh Lưu Hưng thừa sống thiếu chết luôn. Tối cái hôm trước xảy ra vụ án là vào ngày 29 tháng 8 năm 2012 thì Lưu Hưng và cô người yêu họ Dương đi chơi với nhau ở quảng trường Phượng Hoàng. Thì lúc đó Lưu Hưng mới nhớ rằng là ngày 1 tháng 9 là ngày sinh nhật của cái cô người yêu này, và muốn mua cho cô ta một cái món quà hay là tổ chức một cái buổi sinh nhật nhỏ nhỏ vậy đó. Nhưng mà hiện tại lúc đó thì hắn đâu có tiền đâu. Cái việc chôm tiền của cha mẹ nuôi thì mới bị phát hiện rồi, khó lòng mà chôm được tiếp. Chôm nữa là không chừng ăn đập nữa. Vốn dĩ Lưu Hưng thường đi ra ngoài đi chơi giao du với đủ thứ thành phần, cho nên có thói quen mang theo dao. Đêm khuya ngày hôm đó thì người yêu của Lưu Hưng đã về nhà, còn Lưu Hưng thì vẫn không về, cứ lang thang vòng vòng ở quảng trường đó, tìm cái cách nào đó để có thể mua quà tổ chức sinh nhật cho người yêu. Mà tìm kiểu gì giờ, trong người sẵn dao thì chỉ có đi cướp thôi chứ làm gì giờ. Và cứ như vậy suốt đêm đó hắn cứ luẩn quẩn hoài cái suy nghĩ đen tối. Đến sáng ngày hôm sau thì vô tình hắn lại thấy cô diễn viên Thôi Diễm Yên này đi ngang qua. Hắn nhận ra ngay cô này rất là nổi tiếng mà. Hắn nghĩ cô ta nổi tiếng như vậy thì ắt hẳn là phải rất là nhiều tiền, cho nên hắn đã quyết định xuống tay. Lưu Hưng đã đi theo sau Diễm Yên đến chỗ mà không có camera, rồi hắn quan sát xung quanh không có bóng người nào hết, là lập tức dùng dao khống chế và đẩy Diễm Yên vào một cái góc quảng trường, sau đó sát hại cô ta một cách tàn nhẫn. Lúc đó hắn nói là máu tuôn ra nhiều quá, hắn cũng hoảng hồn, cho nên vội vã lấy cái túi xách rồi bỏ chạy thôi. Cho nên không có chú ý được tới cái trang sức trên người của Diễm Yên là vậy đó. Chạy đến cái con mương cách đó 700m thì hắn vội vã lục túi. Hắn không ngờ rằng túi của một cái người nổi tiếng tưởng rằng giàu có, thật ra trong đó cũng không có bao nhiêu tiền hết. Chỉ có cái điện thoại di động là giá trị thôi. Nhưng mà thôi kệ, bây giờ có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu thôi. Cộng thêm cái điện thoại di động nữa là hắn lấy hết tiền trong đó và cái điện thoại, sau đó vứt cái túi xuống mương. Tiếp theo thì hắn chạy đến một cái hồ nhân tạo thì suy nghĩ lại. Hắn đã vứt cái con dao xuống cái hồ nhân tạo đó, rồi nghĩ là cầm theo điện thoại của nạn nhân thì cũng rất là nguy hiểm, dễ bị phát hiện, cho nên cũng dục xuống cái hồ nhân tạo đó luôn. Đêm xuống thì hắn đã tìm bạn gái họ Dương của hắn để kể hết mọi chuyện, rồi rủ cô ta bỏ trốn. Cái con người yêu này khi mà nghe mà biết cái sự việc giết người đó thì cũng hơi hoảng, nhưng mà cô ta đã quyết định là không có báo cảnh sát. Có lẽ vì cũng có cảm động vì Lưu Hưng lúc đó là vì cô ta mà phạm tội như vậy, cho nên cô ta cũng đã nghe lời và xin nghỉ, nói là về quê, rồi cùng với Lưu Hoang trốn lên Chiết Giang. Tuy nhiên thì cái cuộc sống hai người này cũng được có một năm cùng nhau ở Chiết Giang thôi, thì thật sự có lẽ tình yêu nó không có đủ để mà chịu đựng được cái cuộc sống cực khổ, ở cái kiểu vừa trốn tránh mà vừa gian khó, nghèo khó vậy. Cho nên là cái cô họ Dương này cuối cùng thì cũng rời bỏ Lưu Hưng mà về quê. Sau khi khai nhận thì Lưu Hưng cũng đã xác nhận cái địa điểm gây án và cái nơi vứt bỏ hung khí. Và sở cảnh sát cũng đã quy động hàng trăm nhân viên của mình để hút cạn hơn 3 triệu mét khối nước hồ nhân tạo. Và phải mất một tuần thì họ mới tìm thấy được con dao găm và cái điện thoại di động bị vứt bỏ trong một cái lớp bùn sâu mà cao tới thắt lưng luôn các bạn. Và đến lúc này thì cái vụ án rất là éo le, nghiệt ngã này nó cũng đã được giải quyết sau 4 năm. Lưu Hưng thời điểm gây án thì đã đủ 18 tuổi, nhận án tử hình. Còn cô bạn gái họ Dương thì cũng bị bắt giữ vì cái tội che giấu tội phạm. Tuy nhiên thì mức án như thế nào thì tài liệu lại không có đề cập. Cả hai cuối cùng thì cũng phải trả giá đắt cho cái lỗi lầm của mình, cũng an ủi phần nào cho gia đình của nạn nhân và linh hồn của cô diễn viên hồng nhan bạc mệnh Thôi Diễm Yên. Ở trong cái vụ án này, đối tượng gây án là một thanh niên mới lớn, thiếu cái sự quan tâm định hướng giáo dục của gia đình. Lưu Huân bỏ học, gia đình cũng kệ hắn, hắn làm gì chơi với ai gia đình cũng không quan tâm, không hề biết. Cho nên có lẽ cái suy nghĩ rồi nhận thức đến hành vi của Lưu Huân đã phát triển một cách lệch lạc. Cái tốt cái xấu bị lẫn lộn, không có phân biệt được rõ ràng, rồi dẫn đến những cái hành vi nông nổi, bộc phát và nguy hiểm như vậy. Hắn đã lầm tưởng tình yêu là phải bất chấp tất cả mọi thứ, miễn sao là người mình thương vui là được, còn mặc kệ người khác. Kiểu như mấy cái câu nói ngôn tình mà bây giờ lâu lâu các bạn có thể hay nghe đó, là đại loại như là nếu là thiên thần mà phải vì thế giới mà hy sinh em thì anh thà làm ác quỷ vì em mà hy sinh cả thế giới. Mấy câu dạng này kiểu như xạo xạo cô gái chơi chơi thôi, của mấy bạn tin tin thôi các bạn. Chứ như trong cái vụ án này, sát hại một người thôi, trốn 4 năm vẫn sổ khám dựa cột bình thường, chứ ở đó mà đòi hốt cả thế giới, đúng không? Đúng nhận sai cãi giùm mình cái. Tình yêu là một cái điều gì đó rất là thiêng liêng, nó giúp cho cái thế giới này tồn tại và phát triển một cách tốt đẹp. Nó giúp cho con người càng ngày càng hạnh phúc hơn, hoàn thiện bản thân mình hơn. Cho nên đừng có nhân danh tình yêu để làm những cái điều xấu xa tội lỗi. Không có cái tình yêu nào mà vì một cái món quà sinh nhật hay là một cái món quà gì đó mà bắt phải đi cướp cổ giết người hết. Cái người nhận cái món quà từ cái tội ác như vậy thì liệu có hạnh phúc được hay không? Hay là cũng dính án chung luôn, liên lụy đến người ta luôn. Chúng ta mà đem tình yêu ra để biện minh cho những lỗi lầm, cho những cái tội lỗi mà của chúng ta gây ra đó, thì nó chỉ làm vấy bẩn cho hai chữ tình yêu và chứng tỏ cái sự hèn kém của bản thân mà thôi. Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Nếu mà các bạn có ý kiến gì thì nhớ comment ở bên dưới cho mình biết nhé. Chúng ta sẽ gặp lại ở những kỳ án tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.